đi cho nó khỏe à. Mày muốn vậy không chịu bỏ. Mày cứ cái đầu này kêu trời cứu tôi phiền não lắm. Chạy đầu kia cầu cứu tôi phiền não lắm. Rồi làm sao đây? Hỏi cái người, cái người thật nhất là làm sao? Mày suy nghĩ làm sao? Nó thật là chuyện hết sức là đơn giản. Chỉ cần cái buông là nhẹ nhàng không chịu buông. Mà kêu trời kêu đất hoài, cầu cứu chỗ này đã, cầu cứu chỗ kia, chạy ngược chạy xuôi kêu cầu cứu, ngủ bỏ không bỏ. Như vậy thì mấy chú nghĩ sao? Con người đó là điên đảo cỡ nào? Tất cả không có cái gì quan trọng hết. Ví dụ người ta chửi mình, bây giờ biết tiếng chửi nó không thiệt, bỏ cái rồi, phải không? Nhưng không chịu bỏ, nằm cứ tư tưởng nhớ họ chửi cầu sao. Rồi cứ mất ngủ, ngủ được sáng ngủ cường lên cái chạy cầu cứu người này cầu cứu người kia. Thì giờ chỉ có cái dạy là biểu bỏ đi, chứ còn ai biết làm sao mà cạo trong đó cái buông cái giận ra cho được, phải không? Như vậy thì cái đạo lý nó hết sức là đơn giản, mà con người không chịu đơn giản, phải không? Một bên ôm một bên kêu cứu, rồi ai cứu? Bây giờ mấy chú nhìn kỹ Phật tử mình như vậy thì cứ đại tham phiền não hoài mà biểu bỏ không chịu bỏ. Rồi làm sao đấy? Giờ cho mình có thành thông cũng không biết làm sao được nữa, phải không? Do đó cho nên mình mới thấy rõ ràng cái ngu muội của con người nó lâu xa sâu dày, cho nên rồi gỡ gỡ được. Nhiều khi những lời nói phải, nói hay mình nhắc họ hồi nghe thì họ cũng biết đó là phải, nhưng mà ra khỏi chỗ đó cái là rồi cũng y nguyên như cũ rồi, phải không? Bây giờ tôi thí dụ như thế nào đó, có cái chú nào mà nghĩa là nói những cái câu mà gọi là nặng nề nhất với một chú thì đó mặt đó mài, không lẽ đánh lộn sao bị đuổi. Tại là thưa thầy, bây giờ là chú nói nặng con như vậy đó, Quynh nó nói nặng con như vậy đó, thì con không thấy chịu nói. Bây giờ tôi phải làm sao? Khuyên thôi, lời nói không thiệt bỏ đi. Khuyên như vậy thì khuyên cũng chấp nhận là thầy nói vậy phải đó, nhưng mà về thì cứ ôm cái câu nó nặng lắm nè. Nó nói như vậy là nó nhục mình gì đó, cứ nhớ hoài rồi cũng tức tối suốt đêm mất ngủ. Thì như vậy sao? Như vậy thì mấy chú thấy thực ra mọi cái nó không có phức tạp, phải không? Nó đơn giản à. Nghĩa là buông đi thì nó hết, cái nó dễ dàng. Bình thường chấp câu đó nữa thì nó hết, nhưng mà không chịu. Rồi suy nghĩ tới suy nghĩ lui, nó nói như vậy đó là nó nói xấu mình, nó nói nhục mình, nó nói vậy nó phách lối, nói vậy thì rồi nhớ lại nó hoa, nó nói cái gì, nó kia nó làm gì, không phải rồi cái kết một chồng dài, rồi mất ăn mất ngủ, thấy mặt không thành giòn này kia thì có là thành phức tạp, phải không? Như vậy đó, cho nên chúng ta mới thấy rõ ràng cái ngu muội nhiều đời rồi nó tạo nên những cái thói quen, cứ cái gì nó xảy đến cái rồi mình cứ mình lôi mình kéo ra có chùm vậy đó. Cái hồi nào đó ta nói câu như nó chơi mình nghe không giận, mà tới chừng giận cái này cái lôi cái kia ra luôn, phải không? Giận một cái kéo cả chùm mấy cái cũ, hồi nào năm trên năm dưới kéo hết rồi để tiếp tiếp rồi mất ăn mất ngủ rồi kêu đau rồi xin thuốc rồi cứ như vậy rồi lẩn quẩn rồi cái tu không được. Như vậy thì mấy chú thấy ở trên thế gian này có người nào mà không đủ điều kiện tu không? Ai cũng tu được hết chứ, phải không? Nhưng mà tại vì có những người họ chấp na. Thí dụ như bây giờ mình thấy là có mấy huynh đệ mà tới đây xin cạo tóc rồi, thọ giới rồi thì đó là thấy dứt khoát tu được rồi. Nhưng mà lâu lâu về nhà thăm vài ba lần thế rồi có những gì đó rồi lần lần nó muốn cuốn gói. Thì như vậy cái gì không cho mình tu thì chẳng qua cái mình tiếc, phải không? Cái những cái mình bỏ rồi thì bỏ không đâm thì mình gọi cái đó không cho mình tu chứ thiệt ra đâu phải không cho, phải không? Chẳng qua là mình tiếc bỏ mà sợ mất thì cho nên rồi tu không được. Nói như vậy đó, ví dụ như có của cải bây giờ mình đi tu rồi hết của cải đó, nếu mà ông đó ông chủ nhà ông muốn về thì tôi tịch thâu, thì nếu mình không tiếc của cải thì có gì quan trọng, phải không? Tịch thâu người ta tôi tu là tu, còn ngày mình sợ mất của cải thì chạy về về đang làm chủ gia đình nữa khỏi mất của cái. Thì như vậy nói cái đó không cho mình tu được không? Được không? Thì như hay là chính cái tiếc của không cho mình tu vậy đó, mình hay đổ thừa lắm. Tôi tu một tại nó cái chiếc đó làm tôi tu không được, thứ thực nào phải tại mình còn tiếc, mình còn há, mình còn quý. Bởi vậy cho nên Phật thì giữ tay còn mình thì nắm tay, vì vậy đó. Bởi nắm rồi khổ, khổ rồi kêu Phật cứu. có làm bài tụng lý cực vân tình vị như hà hữu dụ tề đáo đầu xương dạ nguyệt nhận vận lạc tiền khê quả thục kim viên trọng sơn trường tợ lỗ mê cử đầu tàn chiếu tại nguyên thị trụ cư tê dịch lý tột quên tình nói làm sao có dụ bằng đến cùng xương đen sáng dần dà rơi trước khe trái chính cùng vượng nặng. Chữ nặng này là trọng, trọng nhưng mà đúng là cái nghĩa là quý chứ không phải nặng. Trái chính cùng vượng quý núi dài giống đường quên xoay đầu toàn chiếu hiện nguyên là ở phương Tây. Bài tụng nghe nó đơn giản mà thật là khó. Lý tột quên tình nói nghĩa là sao? Mấy chú có nghe cái câu nói rằng đến cái chỗ tột cùng đó ngôn ngữ đạo đoạn tâm hành xứ diệt, phải không? Ngôn ngữ đạo đoạn tức là nói, tâm hành xứ diệt là tình. Cho nên chỗ lý tột á, nói và tình tức là ngôn ngữ và tâm hành đều phải bằng, nó mới tới chỗ lý tột được. Mà đã ngôn ngữ và cái suy tính nó bật rồi thì lấy cái gì làm vũ cho được. Cho nên làm sao có vũ bằng, không có cái vũ nào mà bì được cái đó hết. Đến cùng xương đêm sáng dần dà rơi trước khe, nghĩa là đêm sáng mà sắp hết á, thì lúc đó là sao? Là lúc xương xuống, phải không? Mặt trời sắp lên. Còn nếu như đó mà mình còn chần chờ á, thì mình sẽ rơi trước khe. Trái chín cùng vượng quý, tức là cái trái chín thì con vượng nó thích, phải không? Núi dài giống đường quên, núi dài thì giống như là mất cái đường vậy. Chẳng như đây mình lên Đà Lạt mà gần tới Bảo Lộc mình thấy núi chặn chặn coi như mất đường đi rồi, phải không? Đó, thì đó là khi cái núi nó chặn thì coi như cái đường đi mình đã mất. Tuy vậy xoay đầu toàn chiếu hiện, chỉ cần quay đầu lại thì cái sáng nó hoàn toàn hiện ra chứ gì. Thì nguyên là ở phương Tây, chính là mình ở ngay đó chứ không đâu xa lạ hết. Không phải núi dài che mất, không phải là cái hoàn cảnh nào nó làm cho phước lấp cái ta được, mà biết khai đầu thì cái đó là hiện tiền. Khi làm bài tụng tam giới duy tâm, tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức, duy thức duy tâm, nhãn thinh nhĩ sắc, sắc bất đáo nhĩ, thinh hà xuất nhãn, nhãn sắc nhĩ thinh, vạn pháp thành biện, vạn pháp thủy duyên, khởi quán như quyển, đại địa sơn hà, thùy kiên thùy biến. Đại dịch: tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức duy tâm, mắt thinh tai sắc, sắc chẳng đến tai, thinh nào chạm mắt, mắt sắc tai thinh, muôn pháp thành xong, muôn pháp chẳng duyên, câu quán như quyển, đại địa sơn hà, gì bền gì đổi. Sở dĩ nói tam giới duy tâm, nói vạn pháp duy thức đó là sao? Bởi vì mắt mình thấy sắc, tai mình nghe tiếng, bởi thấy sắc bởi nghe tiếng rồi mới phân biệt, mới đặt ra thành muôn pháp, thành ra muôn sự muôn vật. Vì vậy cho nên là thinh mắt sắc tai thinh, muôn pháp thành xong. Bây giờ nếu mình biết rằng các pháp đó mà mình không có dính, không có kẹt, gọi là muôn pháp chẳng duyên, thì đâu quán vô quyển, thì cần gì mà phải quán các pháp vô quyển, phải không? Nếu tâm mình không chạy theo các pháp thì cần quán nó vô quyển không? Sở dĩ mình quán vô quyển là tại mình thấy nó thiệt, mình nhiễm, cho nên quán để cho gỡ cái nhiễm, phải không? Mà khi tâm mình không dính nó nữa quán làm gì? Như vậy thì sơn hà đại địa còn nói là cái gì vô thường, cái gì là thường. Khi làm bài tụng quan nghiêm lục tứ nghĩa, quan nghiêm lục tứ nghĩa đồng trung hữu hoàng vị, hoàng hữu dị, dị nhược dị ư đồng, toàn phi chư Phật ý, chư Phật ý tổng biệt, hà tằng hữu đồng dị. Nam tử thân trung nhập định thời, nữ tử thân trung bất lưu ý, bất lưu ý tuyệt danh tự, vạn tượng minh minh vô lý sự. Dịch: sáu nghĩa sáu tướng quan nghiêm, trong đồng lại có dị, dị nếu dị nơi đồng, toàn chẳng phải ý Phật. Ý chư Phật thải biệt, đâu từng có đồng dị. Trong thân kẻ nam khi vào định, trong thân người nữ chẳng lưu ý, chẳng lưu ý bạc danh tự vạn tượng rõ ràng không lý sự ha. Nói sáu cái nghĩa, sáu tướng nghĩa của Kinh Quang Nghiêm. Kinh Quang Nghiêm có lập ra sáu tướng. Sáu tướng, một là tổng tướng, hai là biệt tướng, ba là đồng tướng, bốn là dị tướng, năm là thành tướng, sáu là ngoại tướng. Đó. Các pháp có sáu tướng, pháp nào ở trên thế gian này đều đủ sáu tướng hết. Đó. Sử dụng cái nhà này, cái gì là tổng tướng ở cái nhà? Tức là cái toàn thể mà gọi là nhà đó là tổng tướng, phải không? Cái gì là biệt tướng? Cột, kèo, đòn tay, vân vân, phải không? Đó là biệt tướng. À. Rồi cái gì là đồng tướng? Ví dụ như cột, kèo nó cũng là gỗ, phải không? À. Còn tôn hay là gì đó nó cũng đồng, là xi măng, vân vân. Nó là đồng, trong cái đồng đó. Rồi là dị tướng, tuy là gỗ nhưng mà kèo khác với cột, cột khác với kèo, phải không? Trong đồng nó có cái dị. Rồi thế nào là thành tướng? Khi các cái hợp lại đủ hết gọi là thành. Thế là ngoại tướng, khi các cái nó chia ra phân tán ra thì ngoại. Thì như vậy tất cả sự vật kể luôn cái thân này nó cũng có sáu tướng như vậy. Mà nếu đã có sáu tướng như vậy thì có tướng nào cố định không? Nó không có cái gì cố định hết. Tổng thì có cái biệt, đồng thì có cái dị, thành thì có cái ngoại. Thì như vậy các pháp giữa này không có một tướng thiệt. Nếu thấy có một tướng thiệt đó là cái thấy sai lầm. Bởi vậy mới nói rằng dị, nếu dị nơi đồng, tức là nếu mình cho cái khác là khác với cái đồng, như vậy cái đồng với cái khác, hai cái riêng đó, toàn chẳng phải ý Phật. Đó là không biết được cái ý Phật rồi. Ý chư Phật thải biệt, biệt là biệt tức là thải khác, khác làm sao? Đâu từng có đồng dị. Vì đồng không thiệt đồng, vì trong đồng nó có dị rồi. Dị không thiệt dị, trong dị đã có đồng rồi. À, như vậy cho nên mới dẫn hai câu chuyện à, trong thân người nam khi vào định, trong thân người nữ chẳng lưu ý, chẳng lưu lưu ý tức là định. À, nghĩa là như vậy thì người nam định thì người nữ cũng định, mà cái định của người nam định người nữ có khác nhau không? À, chỉ cái tướng giả gọi là nam là nữ thôi, chẳng lưu ý đặt danh tự. À, chỗ đó không còn danh tự nữa. Mà không còn danh tự thì vạn tượng rõ ràng không có hai bên lý và sự riêng biệt, phải không? Đó là cái tinh thần Kinh Quang Nghiêm. Chứ ở mấy nơi, nơi nào đồ chúng theo tham vấn thường xuyên không dưới 1,000 người, sư làm cho chánh tông của quyền xa hưng thạnh miền giang biểu, sư theo cơ thuận vật gỡ kẹt dẹp tối, phàm nói tam muội các nơi, hoặc nhập thất trình kiến giải, hoặc đứng ra thứ hỏi, đều theo bệnh cho thuốc, vì căn cơ ngộ nhập không thể ghi hết. Đến niên hiệu Hiển Đức trong thứ năm 993 nhà Châu, ngày 17 tháng 7 năm Mậu Ngọ, sư có chút bệnh, quốc chủ đích thân đến thăm hỏi. Ngày mùng 5 tháng Nhuần, sư tắm gội xong, từ giả chúng ngồi kiết già thị tịch, nhan mạo như lúc bình thường. Sư thọ 74 tuổi, 54 tuổi hạ, vô ban sắc vị là Đại Pháp Nhãn Thiền Sư, tháp hiệu là Vô Tướng, thành cái tông Pháp Nhãn là do cái hiệu đó, Pháp Nhãn Thiền Sư. Đó là cái tông thứ năm.